giả đang nghe chương trình thể thao của SBS Radio. Và tối nay sẽ là chương trình đặc biệt, đó là Nhật ký Euro 2016 với những tổng hợp đặc biệt, với những câu chuyện bên lề và trong sân cỏ. Và tất nhiên, như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, như vậy là trái bóng Boju, đặc biệt là dành cho các trận đấu đẹp tại Euro năm nay, đã chính thức lăn trên sân cỏ được 3 ngày rồi. Và 4 bảng đấu A, B, C, D đã diễn ra các trận đấu cực kỳ hấp dẫn, dù chưa có gì là quá bất ngờ, nhưng thực tế đã cho thấy sự chênh lệch giữa các đội bóng là không đáng kể, không lớn. Bởi vì chúng ta đã thấy rồi, kết quả các trận đấu rất sát sao. Trong chương trình Nhật ký Euro 2016 tối nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số diễn biến đáng chú ý nhất tại giải sau các trận đấu vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trước tiên chúng ta đến với bảng A sau trận đấu khai mạc. Liệu rằng anh có còn đánh giá là Pháp đủ phong độ để đi sâu vào ứng cử viên vô địch như đã từng nhận định cách đây 2 tuần hay không?
Vâng, trên lý thuyết thì Pháp vẫn có đầy đủ khả năng để đi đến trận đấu cuối cùng và có khả năng để giành cái chức vô địch của Euro ngay trên sân nhà. Tôi nói vậy bởi vì thứ nhất là họ có khán giả nhà và có lợi thế sân nhà, thì đây là một trong những cái lợi thế rất là quan trọng, gọi là cầu thủ số 12. Thì đây là những yếu tố có lợi cho đội tuyển Pháp. Một thực tế nữa tức là đội tuyển Pháp thì có những cái nhân tố, có những cái cầu thủ rất là xuất sắc như là Pogba ở vị trí tiền vệ, rồi chúng ta cũng biết rồi cái cầu thủ mà ghi bàn thắng rất là đẹp trong trận đấu vừa rồi là Dimitri Payet. Thêm vào đó nữa thì họ còn có những cái ngôi sao tấn công rất là hay như là Griezmann hay là Olivier Giroud hay là Anthony Martial. Có thể nói về mặt lực lượng mà nói thì đội tuyển Pháp không thua kém gì những cái đội bóng khác mà có ứng cử viên vô địch như là đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức. Thế nhưng sau cái trận đấu vừa rồi thì có lẽ rất là nhiều người cũng nói rằng là thực sự đội tuyển Pháp thi đấu chưa thuyết phục. Nhưng theo tôi nghĩ nếu như huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp có giải quyết được một số cái khâu về nhân sự thì đội tuyển Pháp có thể đi được đến trận đấu cuối cùng và có khả năng giành chức vô địch.
Vâng, anh có nói đến cái vấn đề đó là Pháp thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Đúng, chúng ta đã thấy trong 90 phút thi đấu của họ trong trận khai mạc, họ chưa thể hiện được bản lĩnh thực sự của một ứng cử viên vô địch. Tôi cảm nhận được rằng là Rumani cũng gây ra khá nhiều khó khăn cho đội tuyển Pháp. Và như anh nói đó, cái khó bây giờ phải chăng là huấn luyện viên Didier Deschamps phải giải quyết các vấn đề, lựa chọn các chân sút khi mà hiện diện trong các trận đấu còn khó khăn hơn nữa, thưa anh?
Vâng, có thể nói trong cái trận đấu mở màn thì huấn luyện viên Didier Deschamps đã xuất phát với cái đội hình là 4-3-3 và ba cái cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Pháp là Pogba, N'Golo Kanté và Matuidi. Thì ba cầu thủ này đều là những cái cầu thủ mà có thể lực rất là tốt và kỹ chiến thuật rất là tốt. Ba cầu thủ đã ở vị trí tấn công của đội tuyển Pháp đó là Antoine Griezmann, Dimitri Payet và Olivier Giroud. Thì có thể nói ba cầu thủ này cũng là những cái cầu thủ tấn công rất là hay. Thế nhưng mà trong đội hình 4-3-3 như vậy thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Pháp có ba cái cầu thủ mà đá rất tốt ở vị trí số 10, đó là Antoine Griezmann, đó là Dimitri Payet và Pogba. Thế nhưng ba cầu thủ này lại không ai đá ở vị trí số 10 trong đội tuyển Pháp, mà Dimitri Payet thì đá ở vị trí cánh trái, Antoine Griezmann thì di chuyển tự do hơn và hơi nghiêng về phía cánh phải, còn Pogba lại đá ở vị trí tiền vệ. Mà chính vì thế mà ba cầu thủ này không phát huy được hết khả năng của mình, và chỉ đến khi mà Pogba rời sân cuối trận đấu thì lúc này Dimitri Payet mới được đưa vào đá ở vị trí số 10, thì anh đã phát huy được hết khả năng của mình. Thì theo tôi nghĩ nhân sự của đội tuyển Pháp rất là mạnh, có rất là nhiều cầu thủ rất là tài năng, thế nhưng mà ông Didier Deschamps phải bố trí một cái đội hình phù hợp hơn với các cái điểm mạnh của các cầu thủ của mình, hơn là cố gắng đưa ra một đội hình để đưa tất cả các cầu thủ mạnh vào. Và đội tuyển Rumania thì có thể nói là có một màn trình diễn khá là thuyết phục khi mà họ phòng ngự rất là chặt và đặc biệt là họ có những cái mũi nhọn tấn công khá là nhanh. Theo tôi nghĩ thì Rumania rất là đáng tiếc khi không thể có được một điểm trong trận đấu đầu tiên, và đội tuyển Pháp chỉ giành chiến thắng nhờ một cái tuyệt phẩm của tiền vệ của đội West Ham đó là Dimitri Payet.
Vâng, mặc dù không thể chia điểm được với đội tuyển Pháp nhưng mà Rumania cũng đã thể hiện được cái bản lĩnh của mình khi mà tham dự trên đấu trường châu Âu này. Và đúng như bình luận viên Việt Hoàng nói đó, chắc chắn là đội tuyển Pháp cần phải điều chỉnh lại một chút. Họ cần một số 10 huyền thoại như Platini trước đây, và rõ ràng là họ thừa khả năng có được những số 10 như vậy. Bây giờ chỉ làm sự sắp xếp một chút thôi, chắc chắn là đội tuyển Pháp sẽ có cơ hội đi thật sâu tại giải năm nay. Và cho tới thời điểm này thì Pháp đang tạm thời dẫn đầu bảng A tại Euro 2016. Trong khi đó thì ở trận đấu cùng bảng thì Albania đã để thua Thụy Sĩ với tỷ số là 0-1. Trận thua có thể nói rằng là cũng dễ đoán được. Tuy nhiên đây cũng là một cái trận đấu khá là khó khăn đối với Thụy Sĩ. Tạm thời thì họ đứng sau đội tuyển Pháp cũng với 3 điểm. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là cái khó khăn này chắc chắn là Thụy Sĩ cũng cần phải có một chút khắc phục, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói trong cái trận đấu này thì tôi gọi là trận đấu giữa những người anh em, bởi vì có tới 7 cầu thủ của Albania đã từng chơi bóng cho đội tuyển U21 của đội Thụy Sĩ, tức là họ là người gốc Albania, tuy nhiên được sinh ra và lớn lên và nuôi dạy ở Thụy Sĩ. Và chính vì thế mà những cái cầu thủ người Albania đã từng thi đấu ở Thụy Sĩ và từng thi đấu cùng với các cái đồng đội trẻ ở bên kia chiến tuyến của Thụy Sĩ thì họ lại rất hiểu những cái đối thủ của mình, và chính điều đó đã khiến cho đội tuyển Thụy Sĩ rất là khó khăn trong cái trận gặp Albania, và chiến thắng có thể nói là chật vật khi mà Albania đã bị đuổi một người.
Vâng, và khi mà bình luận viên Việt Hoàng nhắc đến những cầu thủ rất hiểu nhau trong đội hình của Albania và Thụy Sĩ thì chúng ta cũng không thể quên rằng là hai anh em ruột nhà Saka đã đối đầu nhau trên sân, một khoác màu áo của Albania và người còn lại khoác màu áo của Thụy Sĩ. Và có một chi tiết này cũng rất thú vị thưa quý vị và thưa bình luận viên Việt Hoàng, đó là bà mẹ của hai anh chàng nhà Saka này đó. Thì khi mà ngồi trên khán đài xem trận đấu này thì bà mặc một chiếc áo màu đỏ và một nửa trên chiếc áo đó thì mang cờ Albania và nửa còn lại thì được in cờ của Thụy Sĩ. Đó là tình yêu một người mẹ dành cho những đứa con của mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo và vì những cái quyết định cá nhân của mình. Tuy nhiên bà rất là trân trọng cái điều đó, và cuối cùng chúng ta cũng được thưởng thức những điều rất thú vị tại Euro năm nay. Và bây giờ chúng ta đến với bảng B với hai cái tên đó là Anh Quốc và Nga. Được người ta rất quan tâm đến từng phút từng giây trước khi diễn ra trận đấu này. Và không chỉ có trên sân cỏ đâu mà bên ngoài sân cỏ, với những vụ ẩu đả liên tục của cổ động viên của Nga và Anh trong 3 ngày liên tiếp. Với đội tuyển Anh thì năm nay phải chăng cũng lại giống như những mùa giải trước, Anh được đặt rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên họ chưa thể hiện được thưa anh?
Vâng, có thể nói trước khi bước vào trận đấu này thì đội tuyển Anh được kỳ vọng rất là cao, bởi vì như chúng ta đã thấy thì giải bóng đá Ngoại hạng Anh được phát trên toàn thế giới và là được ưa chuộng trên toàn thế giới, thì các cầu thủ của đội tuyển Anh thì được biết đến rất là nhiều đối với các khán giả hâm mộ. Có một chi tiết rất là hay trước khi diễn ra trận đấu này, tức là dường như huấn luyện viên Roy Hodgson và ban huấn luyện của đội tuyển Anh có một cái chiến thuật gọi là dương đông kích tây. Hai ngày trước khi diễn ra trận đấu này thì cái trợ lý huấn luyện viên của Roy Hodgson thì ông này đã cầm một cái bảng chiến thuật và ông cố tình dường như là để lộ cái chiến thuật trong cái trận đấu mà gặp đội tuyển Nga sắp tới. Trong cái tờ chiến thuật đó thì đội tuyển Anh sẽ xuất phát với hai tiền đạo là James Vardy và Harry Kane, và Rooney sẽ đá ở vị trí số 10 hậu công. Thế nhưng bước vào trận đấu với đội tuyển Nga trong tối hôm thứ bảy thì chiến thuật của đội tuyển Anh là hoàn toàn thay đổi, khi mà Rooney lại được đẩy về đá ở vị trí tiền vệ kiên thiết, còn Harry Kane thì dẫn dắt hàng tiền đạo, và hai cái cầu thủ đá cánh cho đội tuyển Anh đó là Raheem Sterling và Adam Lallana. Thì có thể nói huấn luyện viên Roy Hodgson muốn chơi đòn dương đông kích tây với đội tuyển Nga. Bước vào trận đấu với đội tuyển Nga thì có thể nói là đội tuyển Anh thi đấu nhỉnh hơn, lấn lướt hơn, tạo được rất là nhiều cơ hội, nhưng họ không thể dứt điểm được và họ chỉ ghi được bàn thắng ở một cái tình huống bóng chết, tức là cú sút phạt có thể nói là thần sâu của Eric Dier. Thế nhưng mà rất tiếc cho đội tuyển Anh khi mà đội tuyển Nga đã gỡ hòa được do bàn thắng của đội trưởng Berezovsky ở phút thứ 92, phút đấu bù giờ thứ hai, và qua đó tước đi chiến thắng của đội tuyển Anh. Thì một lần nữa đội tuyển Anh lại gặp phải cái rớp, tức là họ không bắt đầu một giải đấu Euro nào với một chiến thắng cả. Thì tôi không biết rằng là tuyển Anh sẽ đi đấu như thế nào trong những trận đấu tiếp theo.
Và chúng ta thì cũng chưa thể biết được là tuyển Anh có làm nên điều gì ở mùa giải năm nay hay không. Tuy nhiên thì rõ ràng một điều chúng ta biết rất rõ, đó là số phận của đội tuyển Anh và Nga rất có thể sẽ bị chịu chung cùng với các cổ động viên Anh và Nga nếu như họ tiếp tục gây ra những vụ xô xát liên tục trong 3 ngày vừa qua. Đó là những cái kết luận của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng như ban tổ chức Euro, họ đã đưa ra những cái lời cảnh báo là như vậy. Và chắc chắn rồi, cổ động viên của Anh và Nga cũng dẫn đến một điều, đó là Liên đoàn bóng đá của họ sẽ bị phạt sau khi Euro này kết thúc. Khi mà nói đến câu chuyện này thì chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng có những cái chia sẻ nhất định liên quan đến cuộc xô xát này, bởi vì hình như là cổ động viên Nga là những người mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước phải không ạ?
Vâng, có thể nói trước khi bước vào trận đấu này thì như chúng ta cũng đã biết rằng là cổ động viên của Anh và cổ động viên của Nga thì đa phần là họ là những cổ động viên tốt. Thế nhưng mà trong nhóm cổ động viên này thì có những cổ động viên chúng ta gọi là ultra fans, tức là những hooligan. Bản thân trước khi diễn ra trận đấu này thì cổ động viên Anh kể từ khi tới Marseille của Pháp để theo dõi cái trận đấu đầu tiên thì họ đã gây rối đối với người dân địa phương, và có thể nói là những hình ảnh không đẹp đã diễn ra trước khi trận đấu này diễn ra. Còn trong cái trận đấu này mà ở trên khán đài thì có thể nói lúc kết thúc trận đấu, cổ động viên của đội tuyển Nga là những người mà bắt đầu cái cuộc va chạm xô xát này. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nó cũng có nguồn gốc của nó, tức là trong cái trận đấu khi diễn ra thì có thể nói là cổ động viên của Anh thì rất là to, và đặc biệt là khi mà đội tuyển Anh ghi bàn thắng thì họ đã có thể nói là khiêu ghẹo các cổ động viên Nga, và đến lúc mà đội tuyển Nga ghi được bàn thắng gỡ hòa thì lúc này theo tôi nghĩ các cổ động viên của Nga không còn gì nữa, và họ thực sự là sung sướng, và những hooligan của nó thì đã không thể giữ được bình tĩnh và họ đã làm cái điều mà họ không nên làm, đó là xô xát với cổ động viên của đội tuyển Anh.
Vâng, tuy nhiên chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng nhận thấy rằng là cái vị trí mà ngồi của hai nhóm cổ động viên như vậy có lẽ là nó không phù hợp, không hợp lý cho lắm, bởi vì chúng ta cũng thấy rồi là trong rất nhiều trận đấu, ngay cả ở tiểu bang Victoria này, ngay tại A-League của chúng ta thôi, các cổ động viên của Western Sydney Wanderers và Melbourne Victory mà mỗi lần gặp nhau ấy, thông thường họ ngồi hai phía đối diện của sân để tránh những cái va chạm nhất định, thế mà còn xảy ra rất là nhiều vụ xô xát, rồi là bắn pháo sáng vào nhau, rồi là hò hét. Tuy nhiên nó cũng chưa xảy ra xô xát trực tiếp bằng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Vậy thì về cái công tác tổ chức thì anh đánh giá như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ thì cái việc mà xếp sắp hai cái cổ động viên ngồi cạnh nhau là điều không nên làm, bởi vì đặc biệt là đối với những cổ động viên mà đã có tiền sử là hooligan như là đội tuyển Anh và đội tuyển Nga, thì nếu mà họ ngồi cạnh nhau thì chỉ cần một chút hiềm khích và đặc biệt là những cái căng thẳng trên sân thì họ cũng vẫn có thể dẫn đến là những cái pha xô xát. Theo tôi nghĩ những cổ động viên của những đội khác nhau thi đấu cùng với nhau thì nên được đặt ở những khán đài khác nhau. Điều này sẽ tránh được những cái pha xô xát đáng tiếc không nên xảy ra, và theo tôi nghĩ là làm mất đi cái hình ảnh đẹp của bóng đá và đặc biệt là cái công tác tổ chức rất là tốt kể từ đầu mùa giải tới giờ của nước chủ nhà Pháp. Như chúng ta đã biết là với những cái đe dọa về khủng bố ở châu Âu và đặc biệt là ở Pháp trong cái thời gian diễn ra Euro, thì dường như các cái lực lượng an ninh của Pháp đã quá mệt mỏi khi mà họ phải căng mắt căng sức để đảm bảo an ninh cho các cái trận đấu. Thế nhưng họ lại lơ là một chút, đó là an ninh trên sân và đặc biệt là an ninh giữa các cái cổ động viên hooligan như là của đội tuyển Anh và đội tuyển Nga. Thì theo tôi nghĩ cái công tác tổ chức, đặc biệt là những cái trận đấu mà căng thẳng và giữa những cái đội bóng mà có tiền sử là những cái cổ động viên mang tính hooligan như là đội tuyển Anh và đội tuyển Nga, thì theo tôi nghĩ ban tổ chức sẽ phải sắp xếp và bố trí khán đài hợp lý hơn.
Vâng, câu chuyện trên sân của cổ động viên thì như vậy. Chúng ta trở lại với một chút chiến thuật của đội tuyển Anh. Với những cái chiến thuật như thế này thì người ta hy vọng rất là nhiều vào cái đội hình toàn những ngôi sao nổi tiếng thế giới như thế này. Nhưng mà phải chăng cần phải có sự thay đổi nhất định để mà giúp cho đội tuyển Anh có thể đi xa được? Họ gặp vấn đề như thế nào thưa anh?
Vâng, có thể nói đưa tới Euro lần này thì huấn luyện viên Robson đưa đến một đội hình rất là trẻ. Có thể nói hàng công của họ thì toàn những ngôi sao trẻ như Raheem Sterling, như Harry Kane, như là Adam Lallana và đặc biệt là một cầu thủ mới nổi là Jamie Vardy. Thế nhưng mà dường như đội tuyển Anh lại thiếu đi một chút kinh nghiệm và đặc biệt là kinh nghiệm ở tuyến giữa. Và chính vì lẽ đó mà huấn luyện viên Robson đã đẩy Rooney về đá ở vị trí tuyến giữa, ở vị trí kiến tạo. Đội tuyển Anh khi mà họ tham gia Euro này mà họ bỏ lại một người mà theo tôi nghĩ là có thể giúp đội tuyển Anh thi đấu hay hơn rất là nhiều và đặc biệt là đi xa hơn rất nhiều, đó chính là Michael Carrick của Manchester United. Thì đây là một mẫu cầu thủ không hào nhoáng, thế nhưng mà anh lại có cái óc chiến thuật và đặc biệt là cái sự tinh tế và giữ bóng rất là tốt. Anh có thể nói được mọi người mệnh danh là Pirlo hay là Xavi của đội tuyển Anh. Và đội tuyển Anh khi mà buộc phải đẩy Rooney về đá ở vị trí này thì có thể thấy rằng là đội tuyển Anh thiếu kinh nghiệm ở tuyến giữa. Trong những trận đấu gặp những cái đối thủ mà khó khăn hơn như là đội tuyển Đức, như hay đội tuyển Tây Ban Nha hay đội tuyển Ý, thì theo tôi nghĩ điểm yếu của này của đội tuyển Anh sẽ bị khui ra. Và đặc biệt khi mà Rooney trong những trận đấu mà gặp những đối thủ xứng tầm hơn thì anh sẽ không có nhiều thời gian để xử lý bóng, thì lối chơi của đội tuyển Anh theo tôi nghĩ sẽ lâm vào bế tắc, và chính điều này nếu mà không khắc phục được điểm yếu này thì đội tuyển Anh sẽ khó mà đi xa được.
Và chúng ta hy vọng rằng ông Hodgson sẽ tìm ra cho mình một cầu thủ kiến thiết, một Pirlo hay là Xavi đã làm cho Ý và Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới và vô địch châu Âu. Ngay bây giờ chúng ta chuyển sang xứ Wales, hàng xóm với đội tuyển Anh. Trái với đội tuyển Anh thì họ lại có được chiến thắng, và chiến thắng mang đậm chất của Gareth Bale. Với cái chiến thắng này thì có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa, 2-1 trước Slovakia. Tuy nhiên chắc chắn là bình luận viên Việt Hoàng sẽ có những cái đôi điều chia sẻ về cú sút phạt thân sâu của Gareth Bale phải không ạ?
Vâng, cú sút phạt này thì đã đánh lừa được cái thủ môn của đội tuyển Slovakia. Và cái bàn thắng của Gareth Bale thì có thể nói ngoài cái vẻ đẹp của nó thì còn nó có một ý nghĩa rất lớn, đó là đánh dấu sự trở lại chính thức của đội tuyển xứ Wales sau 58 năm không được tham dự một giải đấu lớn nào. Và chính vì thế mà cái chiến thắng của đội tuyển xứ Wales với tỷ số 2-1 trước Slovakia thì có ý nghĩa rất lớn đối với những người dân xứ Wales, những người mà sau 58 năm chờ đợi mới lại một lần nữa được chứng kiến đội nhà thi đấu ở một giải đấu lớn, và đặc biệt lại là một chiến thắng mặc dù không phải là một chiến thắng thực sự thuyết phục nếu như là thủ môn của đội tuyển xứ Wales không thi đấu hai.
Vâng, và điều đó cũng làm cho tôi mong chờ một trận đấu nữa, một trận đấu tiếp theo giữa xứ Wales và England với đội tuyển Anh. Chắc chắn trận đấu này sẽ hứa hẹn rất là nhiều gay cấn, bởi vì hai đội bóng này trong Vương quốc Anh thi đấu với nhau, họ hiểu nhau, cái quyết tâm khác nhau, cho nên chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem, rất gay cấn thưa quý vị. Bây giờ chúng ta quay sang bảng C và bảng D. Thời gian thì chúng ta không có nhiều, tuy nhiên chúng ta sẽ nói tới những cái điểm nhấn của các trận đấu. Tại bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ đã thất thủ 0-1 trước Croatia. Cái điều này cũng là điều dễ hiểu thôi. Mặc dù thế trận khá là đôi công, tuy nhiên phải nói rằng là trong đội hình của Croatia thì chúng ta thấy có rất là nhiều những anh tài nổi danh trong bóng đá châu Âu. Mà một trong số đó không thể quên đó là Luka Modric, tiền vệ tài năng đang chơi cho Real Madrid với bàn thắng tuyệt vời trong trận đấu này. Và trong khi đó thì cũng tại khu vực Đông Âu, đội tuyển Ba Lan cũng đã có trận đấu của mình, trận đấu đầu tiên tại giải trong khuôn khổ của bảng C gặp Bắc Ireland, và họ cũng đã có được một chiến thắng. Phải nói rằng là một chiến thắng khá là ấn tượng, mặc dù chỉ có tỷ số tối thiểu là 1-0 thôi, tuy nhiên cái lối chơi của Ba Lan là điều mà nhiều người đánh giá đây cũng sẽ là một đội tuyển gây được bất ngờ trong Euro năm nay. Và tại bảng C chúng ta không thể quên rằng là có đội tuyển Đức và Ukraine, hai đội tuyển mà hoàn toàn có khả năng sẽ đi tiếp sau giai đoạn vòng loại. Và chúng ta đến với trận đấu giữa hai đội tuyển này. Đức phải chăng vẫn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng đã từng vô địch châu Âu, đã từng vô địch thế giới, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, đội tuyển Đức thì hiện giờ là đương kim vô địch thế giới, và trong cái trận đấu này thì chứng tỏ rõ hơn bao giờ hết cái kinh nghiệm của đội tuyển Đức. Và có thể nói là nếu như chúng ta để ý rằng là những cái đội bóng mà thường giành chức vô địch ở các giải đấu lớn thì họ không phải thi đấu quá hay ở vòng loại, mà ở vòng loại thì thông thường họ thi đấu cầm chừng, giành chiến thắng và để giữ sức trong những cái trận đấu quan trọng và căng thẳng ở cái vòng loại trực tiếp. Thì một lần nữa ngày hôm qua chúng ta lại thấy được cái điều đó khi mà đội tuyển Đức thực sự là thi đấu, họ vẫn cầm trịch trên sân, thế nhưng họ không tạo ra được quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngược lại đội tuyển Ukraine thì có thể nói là thi đấu rất là hay, hài hòa và tạo được không biết là bao nhiêu cơ hội trước khung thành của đội tuyển Đức, và phải nhờ đến tài năng của thủ môn Manuel Neuer thì theo tôi nghĩ là đội tuyển Đức mới giành được chiến thắng vào trong tối ngày hôm qua. Điều đó cho thấy rằng là cái kinh nghiệm của họ và cái bản lĩnh của nhà vô địch của họ, cái điều mà theo tôi nghĩ những cái đội tuyển như là đội tuyển Anh, như là đội tuyển Ba Lan còn thiếu để có thể giành chức được vô địch Euro năm nay.
Vâng, vẫn là họ thôi, những cỗ xe tăng Đức. Phải nói rằng là họ không cần nhiều cơ hội, nhưng mà tận dụng bất cứ một cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Và cái cách mà họ ghi bàn, bình luận viên Việt Hoàng chắc là cũng đồng ý với tôi, chớp nhoáng, nhanh, gọn, mạnh và chính xác. Đó chính là cái cách mà họ có được hai bàn thắng trong trận đấu này. Và tất nhiên không thể quên được cái vai trò vô cùng quan trọng của lá chắn thép, đó là thủ thành Neuer. Vâng, đó là những diễn biến của các bảng đấu cho tới thời điểm này tại Euro 2016 trong chương trình Nhật ký Euro 2016 tổng hợp với bình luận viên Việt Hoàng và Xuân Ngọc. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã cùng đồng hành với chúng tôi tại Euro năm nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio. Và xin chúc các cái fan hâm mộ bóng đá sẽ có những cái giây phút đẹp, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái bàn thắng đẹp và những pha bóng đẹp để nói tới trong chương trình này tuần sau.